Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ khác. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không lay chuyển được tảng đá. Cậu bất lực ngồi xuống, òa khóc. Người cha ở trong nhà nhìn thấy sự cố gắng của con trai, bèn bước ra hỏi: con đã dùng hết sức mạnh của mình chưa? Cậu bé rấm rứt gật đầu: con đã cố gắng hết sức và bằng mọi cách rồi. Chưa đâu con à, người cha điềm đạm nói. Con chưa nhờ bố giúp, phải không? Nói rồi, người cha cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, để thực hiện một mục tiêu nào đó, đôi khi với sức mình không thể hoàn thành nổi. Do đó, cần sự giúp đỡ của người khác. Cậu bé trong câu chuyện ngắn trên không thể nhấc tảng đá đó ra chỗ khác nếu không có sự giúp đỡ của người cha. Trong bài Tin mừng hôm nay, để thực thi sứ vụ rao giảng tin mừng cho hết mọi người, Chúa Giêsu có thể làm điều đó một mình, theo cách của người. Nhưng người không làm như thế. Người cần sự giúp đỡ từ những người khác. Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. 72 người này sẽ cộng tác với Chúa để đem bình an đến cho mọi người, chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Như thế, họ chính là cộng tác viên đắc lực của Chúa để giúp mọi người tìm thấy bình an, tin tưởng và trở về với Chúa. Thánh Timôthê và Tito là hai môn đệ thân thiết và nổi tiếng của Thánh Phaolô, nên hội thánh mừng lễ các ngài ngay sau ngày kính Thánh Phaolô trở lại. Các ngài là những cộng sự viên đắc lực của Thánh Phaolô trong việc rao giảng lời Chúa. Thánh Timôthê sinh tại Lystra, đã được Thánh Phaolô dạy cho biết Chúa và rửa tội. Từ đó, thánh nhân luôn theo bên cạnh Thánh Phaolô và cộng tác trong việc truyền giáo. Mặc dù còn trẻ, ngài sẵn sàng hy sinh từ bỏ tất cả danh vọng ở đời, hiến thân phục vụ Chúa, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo và đời sống thánh thiện, thánh nhân được bầu làm giám mục tiên khởi giáo đoàn Ê-phê-sô. Còn Thánh Ti-tô, ngài là con một gia đình ngoại giáo, được Thánh Phao-lô dạy đạo, rửa tội và trao cho nhiều trách vụ quan trọng. Theo truyền thuyết, Thánh Tông Đồ đã đặt ngài làm giám mục giáo đoàn Kê-ta và luôn khuyên bảo ngài sống xứng đáng làm người đứng đầu trong cộng đoàn, đồng thời đối xử thế nào cho thích hợp với mỗi hạng người. Quả thực, nhờ sự giúp đỡ của hai vị thánh, nước Thiên Chúa ngày càng được rộng mở, nhiều người tìm thấy bình an và nhiều tâm hồn được chữa lành. Ngày nay, giáo hội đang kêu gọi mọi người cộng tác đắc lực với giáo hội, với giáo xứ, để đem bình an và tình thương đến cho muôn người trong cánh đồng truyền giáo. Tôi có sẵn sàng cộng tác và ủng hộ giáo hội, các nhà truyền giáo bằng việc làm, lời cầu nguyện và mọi phương tiện vật chất cũng như tinh thần để đem Chúa đến cho đồng bào đồng loại theo gương Thánh Timôthê và Thánh Tito chưa? Tôi có nhiệt tâm vào những công việc chung của giáo hội chưa? Tôi có tích cực tham gia vào các hội đoàn của giáo xứ chưa? Thật vậy, cộng tác với giáo hội trong việc rao giảng lời Chúa cũng là bổn phận và trách nhiệm của mỗi tín hữu. Nhờ lời truyền cầu của hai vị thánh, xin Chúa cho mỗi người tích cực cộng tác với giáo hội trong việc rao giảng tin mừng, hầu mọi người nhận được bình an và hạnh phúc của Chúa. Amen.
Chúa và tìm linh hồn.